Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hiệp ước liên minh Falerbili giữa Úc và Tuvalu được ca ngợi là một thỏa thuận đầu tiên trên thế giới với một điều khoản cho phép tối đa 280 người Tuvalu di cư đến Úc mỗi năm khi mực nước biển dâng cao đe dọa quê hương của họ. Nhóm người di cư đầu tiên theo thỏa thuận này hiện đang đến Úc. Nhưng với cộng đồng người Tuvalu nhỏ bé ở đây, họ đang đối mặt với thách thức ổn định cuộc sống ở quê hương mới, đồng thời duy trì kết nối với cộng đồng và văn hóa của mình. Thiết Osiyoshi và Phan Bách tường thuật. Mùi thơm của thức ăn vào buổi tối dành cho gia đình 6 người đang ngày càng đông đúc, lan tỏa khắp ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía tây Melbourne. Đó là thói quen điển hình của bất cứ gia đình nào ở vùng ngoại ô nước Úc, nhưng đối với gia đình của Manuela, nó vẫn hoàn toàn mới mẻ. Chỉ mới 2 tuần trước, Telieta, Komali và 4 đứa con của họ đã đến đây. Telieta nói rằng cô vẫn đang dần nhận ra thực tế này.
Không phải chúng tôi chỉ đến đây nghỉ mát, mà giống như chúng tôi đang ở lại. Đó là một ngôi nhà mới và một hành trình mới. Chúng tôi nhận ra điều đó trong vài ngày qua. Tuvalu sẽ luôn ở trong trái tim và ngôi nhà của chúng tôi. Nhưng Úc là một chương mới trong hành trình cuộc sống gia đình chúng tôi.
Được biết, gia đình Manuela đến đây theo một diện visa đặc biệt mới gọi là lộ trình di động Falerbili. Loại visa này dành cho 280 người Tuvalu mỗi năm được quyết định bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Telieta làm việc cho Bộ Lao động của Tuvalu, trong khi chồng cô Komali làm việc trong Bộ Công trình Công cộng của Chính phủ với chuyên ngành kiến trúc. Họ quyết định họ sẽ nằm trong số hơn 8.700 người nộp đơn xin visa.
Chúng tôi đi đến kết luận rằng nếu được chọn, đó sẽ là một cơ hội tốt về cuộc sống tốt hơn, giáo dục tốt hơn cho con cái, cơ hội việc làm tốt hơn.
Cơ hội được chọn là 1/30. Komali nhớ lại khoảnh khắc anh nghe tin bất ngờ rằng gia đình mình đã thành công.
I was actually in the shower. It was funny.
Tôi đang tắm và thật buồn cười. Tôi đang tắm rồi bước ra khỏi phòng thì vợ tôi đang nghe điện thoại. Tôi thấy vẻ mặt cô ấy thay đổi, có vẻ ngạc nhiên. Thế là tôi mới hỏi, ô, chuyện gì vậy? Và tôi nghĩ có chuyện gì đó xảy ra với gia đình hoặc người thân của cô ấy. Nhưng mà thực ra cô ấy chỉ nói với tôi rằng chúng ta đã được chọn, chúng ta nhận được email thông báo rằng chúng ta đã trúng tuyển.
Được biết loại visa mới này cấp cho người di cư từ Tuvalu quyền cư trú vĩnh viễn tại Úc. Giáo sư James McAdam, giám đốc trung tâm nghiên cứu di tản của Đại học New South Wales giải thích rằng visa này không yêu cầu người nộp đơn phải có kế hoạch làm việc hoặc học tập đã được sắp xếp trước.
Nó mang lại cơ hội cho cái mà chúng ta gọi là đa dạng hóa sinh kế, cho phép trẻ em đến trường tại Úc, cho phép mọi người có được thêm kỹ năng và đào tạo mà họ có thể muốn sử dụng tại đây, nhưng cũng có thể muốn mang về Tuvalu. Và tôi nghĩ đó là lý do mà chính phủ Tuvalu thực sự yêu cầu điều này từ Úc, bởi vì họ coi đó là việc củng cố sự đa dạng hóa kỹ năng, cơ hội rộng lớn hơn để kiều hối được gửi về từ Tuvalu nhằm hỗ trợ nền kinh tế tại đó, thay vì đây là một con đường một chiều khiến mọi người rời khỏi Tuvalu.
Trong đó cộng đồng người Tuvalu ở Melbourne tuy nhỏ nhưng rất gắn bó. Gia đình Manuela tự thấy mình may mắn khi được ở cùng một người thân là Niolesolo Bolan. Ông ấy cũng tham gia tích cực vào cộng đồng và giúp đỡ những người mới đến từ Tuvalu thích nghi với cuộc sống ở đây.
Cá nhân tôi nghĩ rằng chính phủ Úc có thể làm nhiều hơn một chút. Tôi nghĩ họ đang dựa vào cộng đồng người Tuvalu ở Úc để gánh vác gánh nặng. Nhiều người trong số họ nhìn vào các mẫu đơn và tự hỏi cái này là gì? Bạn biết đấy, đến từ Tuvalu, nơi chúng tôi thậm chí không có mã số thuế hay chương trình Medicare. Vì vậy, đối với họ, nó hoàn toàn xa lạ.
Trong khi chương trình định cư Falerbili đã chứng tỏ rất phổ biến ở Tuvalu, một chuyên gia đã lên tiếng phản đối tính chất ngẫu nhiên của hệ thống bốc thăm thị thực. Tiến sĩ Yvonne Su từ Trường Y tế Công cộng của Đại học Harvard chỉ ra rằng thị thực này được thiết kế một phần để hỗ trợ những người ở tuyến đầu của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao.
Biến đổi khí hậu không phải là một điều ngẫu nhiên. Biến đổi khí hậu không xảy ra đối với bất kỳ ai. Thật không may, phải không? Cho nên biến đổi khí hậu không phải là một điều ngẫu nhiên. Điều đó khiến tôi lo ngại rằng chúng ta đã cho phép những người có visa này, mà tôi phải nói rằng đã được gắn nhãn hiệu là khả năng chống chịu biến đổi khí hậu như là một phần quan trọng của nó, và nói rằng di chuyển thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như cho rằng bạn đang bảo vệ họ khỏi biến đổi khí hậu như là một phần quan trọng của nó. Điều đó có thể là do ngẫu nhiên.
Thế nhưng, Bộ trưởng Liên bang phụ trách vấn đề Thái Bình Dương là Pat Conroy nói rằng tính chất ngẫu nhiên của việc bốc thăm là rất quan trọng đối với hiệp ước.
The thing that we definitely need to avoid is brain drain. If you didn't have a ballot system,
điều mà chúng tôi đã chắc chắn cần tránh là chảy máu chất xám. Nếu bạn không có hệ thống bốc thăm, đưa ra yếu tố lựa chọn ngẫu nhiên, cuối cùng những người đủ điều kiện đầu tiên cho visa này sẽ là những người có trình độ học vấn và chuyên môn cao nhất ở Tuvalu, và điều đó sẽ dẫn đến chảy máu chất xám.
Trở lại Melbourne, cả Komali và Telieta đều biết ơn nhưng cũng nhận thức sâu sắc về mối đe dọa mà biến đổi khí hậu gây ra cho quê hương của họ.
Người ta nói 50 năm nữa, Tuvalu sẽ biến mất. Nhưng đồng bào tôi vẫn đang chiến đấu, ngay lúc này họ vẫn đang chiến đấu. Nhưng chúng tôi chỉ chiến đấu vì sự tốt đẹp hơn cho gia đình mình để đến đây và nắm bắt cơ hội này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.